Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành, đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật vào giờ này, trên băng tần SCA của Đài Mạch Sống tại Louisville, Kentucky.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị hôm nay qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những nguyên tắc kinh thánh dạy mà chúng tôi trình bày hàng tuần trong tiết mục này đã đem đến cho quý vị ít nhiều hữu ích trong đời sống hôn nhân và gia đình. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói rằng khi bước vào đời sống chung, vợ chồng cần thành thật nói cho nhau biết mình mong ước gì hay trông mong điều gì trong gia đình mới, trong mối quan hệ vợ chồng, cũng như trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đôi vợ chồng mới cũng cần giúp nhau đặt mục tiêu cho hôn nhân, cho gia đình mình, và cùng giúp nhau đạt đến mục tiêu đó. Mục tiêu hay cam kết quan trọng nhất mà vợ chồng cần đặt ra là dù gặp khó khăn, giông bão, dù bất cứ điều gì xảy ra, vợ chồng cũng sẽ giúp nhau vượt qua khó khăn để đi chung đường đời với nhau cho đến cuối cùng. Trong buổi ban đầu khi thiết lập hôn nhân cho loài người, Đức Chúa Trời muốn vợ chồng chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời. Lời Chúa dạy, chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân mà thôi. Như chúng tôi chia sẻ và có lẽ quý vị cũng nhìn thấy, hoặc chính quý vị cũng đã kinh nghiệm nữa. Đó là tính ích kỷ là điều rất nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Mỗi ngày, vợ chồng sống ích kỷ với nhau một chút, trong cách nói năng, cư xử, và cứ tiếp tục như thế hết ngày này sang ngày khác. Những tổn thương, buồn phiền nho nhỏ đó sẽ gia tăng hoặc là ghi sâu trong lòng, khiến vợ chồng ngăn cách, buồn giận nhau và cuối cùng không còn tình yêu dành cho nhau nữa. Vì vậy, nếu vợ chồng chúng ta đã lỡ ích kỷ trong cách đối xử với nhau, đã nhiều ngày tháng sống bên nhau mà thiếu thông cảm, yêu thương, thiếu hiệp một, nên bây giờ tình cảm vợ chồng phai nhạt hay tình yêu đã chết. Chúng ta cần làm gì để cải thiện hoàn cảnh, để không đi đến chỗ chia tay và gây đau khổ cho mọi người trong cuộc, cho vợ chồng, cho con cái. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là không đổ lỗi cho người bạn đời, nhưng thành thật nhìn lại chính mình. Chúng ta cần biết mình đã thiếu sót hay đã lầm lỗi trong chỗ nào, về phương diện nào mà tình cảm vợ chồng bây giờ phai nhạt. Quan trọng hơn nữa, chúng ta cần biết mình phải thay đổi như thế nào để vợ chồng không ích kỷ nữa, nhưng thật sự quan tâm đến nhau, quan tâm đến niềm vui và phúc lợi của nhau. Trước hết, chúng ta nghĩ đến yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là với người đã cam kết đi chung đường đời với ta. Điều quan trọng đó là tình yêu hay tình yêu thương. Dù ngày nay người ta đã làm lệch lạc ý nghĩa đích thực của tình yêu, hay lợi dụng tình yêu để làm những điều tội lỗi, gây đau thương cho người khác. Và dù cho ai nói gì, tình yêu thương vẫn là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Chúng ta cần sống với nhau bằng tình yêu chân thật, là tình yêu mà lời Chúa dạy rõ ràng trong Kinh Thánh. Vợ chồng phải có tình yêu thật mới có thể gắn bó, chung thủy với nhau suốt cả đời, dù hoàn cảnh thay đổi như thế nào, và phải có tình yêu thật mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Có những vợ chồng sống với nhau đã 10 năm hay trên 20 năm, nhưng bỗng nhiên thấy mình không còn tình cảm gì đối với nhau, không còn yêu nhau như buổi ban đầu. Điều này sở dĩ xảy ra là vì vợ chồng không chăm sóc nhau, không quan tâm nuôi dưỡng cho tình yêu luôn được nồng thắm. Có những vợ chồng chỉ sống với nhau vì nghĩa, vì thể diện đối với người chung quanh, hay vì bổn phận đối với con cái, chứ tình yêu giữa vợ chồng không còn nữa. Đây là điều thật đáng buồn và cũng đi ngược với lời Chúa dạy, ngược với mục đích của Chúa khi Ngài thiết lập hôn nhân. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy, chồng còn sống bao lâu thì vợ buộc chặt với chồng bấy lâu. Và lời Chúa cũng dạy, không ai có thể chia rẽ những người mà Chúa đã kết hợp. Chúa muốn chúng ta yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Tình yêu của Chúa là tình yêu không thay đổi, vô điều kiện và không bao giờ phai tàn. Chúa cứu thế Giê-xu đã yêu chúng ta, những con người tội lỗi, bằng tình yêu vô cùng lớn lao sâu đậm. Đó là lý do Ngài đã chịu chết vì tội của chúng ta trên thập giá. Kinh Thánh dạy như vậy, khi Chúa yêu những người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Trích Phúc Âm Giăng, chương 13, câu 2. Ngoài ra, chúng ta cũng thường nghe rằng tình yêu là điều thiêng liêng cao quý, không ai hiểu rõ, cũng không ai diễn tả được. Có lẽ quý vị cũng biết mấy câu thơ như sau. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều? Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Những câu này hàm ý rằng tình yêu là điều rất mơ hồ, không ai có thể giải thích hay định nghĩa được. Tuy nhiên, Kinh Thánh định nghĩa tình yêu thật rõ ràng và chi tiết. Sứ đồ Phao-lô viết về tình yêu như sau. Tình yêu hay nhịn nhục, hay nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không tìm lợi riêng, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu không bao giờ suy tàn. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Thưa quý vị, đây là tình yêu thật, là tình yêu không bao giờ phai tàn hay chấm dứt. Trong hôn nhân, ngoài tình yêu nam nữ, vợ chồng cần yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, là tình yêu mà Kinh Thánh mô tả. Câu mà nhiều vợ chồng thường hỏi khi đến gặp các nhà tâm vấn về hôn nhân là: vợ chồng chúng tôi phải làm gì để nuôi dưỡng hay tìm lại tình yêu ban đầu, tình yêu của lúc chúng tôi mới quen và mới yêu nhau? Thưa quý vị, thực tế mà nói, giữ cho tình yêu vợ chồng được đậm đà thắm thiết như lúc mới yêu, mới cưới không phải là dễ. Lý do trước hết là vì lòng người hay thay đổi. Lý do thứ hai là những bận rộn trong đời sống, như trách nhiệm trong công việc làm hàng ngày và phải đáp ứng những nhu cầu khác nhau của gia đình. Khi có con lại phải dành thì giờ chăm sóc, dạy dỗ con cái. Có người phải trọn bổn phận với ông bà, cha mẹ, với bạn bè chung quanh, vân vân. Những trách nhiệm lớn nhỏ trong đời sống thường là lý do cướp mất thì giờ vợ chồng dành cho nhau và khiến cho tình yêu vợ chồng phai nhạt. Ngoài ra, những đụng chạm, buồn phiền xảy ra hàng ngày giữa vợ chồng cũng có thể khiến tình cảm vợ chồng bị tổn thương và dần dần phai nhạt. Dù vậy, nếu quyết tâm, chúng ta vẫn có thể khơi lại tình yêu đã phai tàn. Nếu vợ và chồng quyết tâm giúp nhau, chúng ta có thể đạt được mục tiêu, làm cho sống lại tình yêu chúng ta dành cho nhau trong buổi ban đầu. chúng tôi xin đề nghị 3 điều chúng ta có thể áp dụng mỗi ngày để tình cảm vợ chồng không phai nhạt. Điều thứ nhất là quan tâm đến mối quan hệ giữa ta với người phối ngẫu. Chúng ta cần xem tình cảm vợ chồng và sự hiệp một giữa vợ chồng là quan trọng hàng đầu trong đời sống của người có gia đình. Vợ chồng dành thì giờ cho nhau, chăm sóc nhau, trò chuyện với nhau. Chồng thì yêu thương, quan tâm đến vợ. Vợ thì sẵn sàng lắng nghe và tôn kính chồng. Vợ chồng cư xử với nhau thế nào để cả hai đều thấy mình là người quan trọng, có một vị trí đặc biệt trong trái tim và trong đời sống của người kia. Điều thứ hai chúng ta cần làm là làm chủ tâm trí và suy nghĩ của mình, không tập trung vào cảm xúc. Dù không còn cảm thấy yêu nhau như ngày mới cưới, chúng ta không tập trung vào cảm xúc đó, nhưng để ý vào ý chí, quyết tâm làm điều mình cần làm và phải làm, nhất là khi biết điều đó sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người phối ngẫu. Lời Chúa trong Kinh Thánh nhiều lần bảo chúng ta làm những điều mà nếu dựa vào cảm xúc hay tình cảm bình thường của con người, chúng ta không thể nào làm được. Ví dụ, Chúa dạy chúng ta phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người bách hại chúng ta. Đây là điều chúng ta phải có ý chí, phải dùng lý trí và vượt lên trên cảm xúc mới có thể làm được. Ngoài ra, chúng ta cần nhớ, vợ chồng không phải là kẻ thù của nhau, cũng không phải là người chủ tâm bách hại chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể yêu thương và cầu nguyện cho nhau. Điều thứ ba chúng ta cần làm là nhờ Chúa đi trọn con đường mà mình đã quyết định bước vào. Chúng ta đã chọn, đã quyết định bước vào hôn nhân với người mình yêu. Hãy tiếp tục trong hành trình đó cho đến cuối cuộc đời. Khi cả vợ và chồng quyết tâm giữ vẹn lời hứa nguyện với nhau từ buổi ban đầu, dù với bất cứ giá nào hay hoàn cảnh ra sao, Chúa sẽ đi cùng, sẽ thêm sức và đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc, bình an mà chính chúng ta cũng không ngờ.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, có một câu chuyện được ghi lại trong cả 4 sách phúc âm tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu cung cấp thức ăn cho đoàn người đông đảo. Phúc âm Giăng ghi lại câu chuyện như sau. Sau đó Đức Chúa Giêsu đi qua bờ bên kia biển Galilê, tức là biển Tiberias. Một đoàn người rất đông đi theo Ngài vì họ đã từng thấy các dấu lạ Ngài làm cho những người bệnh. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn người rất đông đến với Ngài. Ngài nói với Philip, chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người này ăn? Ngài nói như vậy để thử Philip, chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi. Philip thưa, 200 denier bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít. Andre, em của Simon Pierre, một trong các môn đồ, thưa rằng, có một cậu bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng đông người như thế này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giêsu bảo hãy truyền cho mọi người ngồi xuống. Chỗ này có nhiều cỏ. Vậy dân chúng ngồi xuống, số lượng ước chừng 5.000. Đức Chúa Giêsu cầm bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người đã ngồi. Cá cũng được phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã ăn no, Ngài bảo các môn đồ, hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào. Vậy họ thu nhặt hết những miếng vụn của 5 chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy
12 giỏ. Những người thấy dấu lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói, đây chính là đấng tiên tri phải đến thế gian. Đức Chúa Giêsu nhận biết rằng họ sắp đến bắt ép Ngài làm vua, nên lánh lên núi một mình. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu cung cấp thức ăn cho 5.000 người được ghi trong Phúc Âm Giăng chương thứ 6. Đây là một câu chuyện thú vị nói về nan đề trong đời sống và cách Chúa Giêsu giải quyết nan đề. Trong khoảng thời gian 3 năm Chúa Giêsu thi hành chức vụ của Ngài, luôn luôn có một đoàn người đông đảo theo Chúa. Họ theo Chúa vì tò mò, họ theo Chúa để được chữa bệnh, và họ cũng theo Chúa vì được bánh ăn như chúng ta sẽ thấy. Riêng trong câu chuyện này, Kinh Thánh cho biết một đoàn người rất đông đi theo Ngài vì họ đã từng thấy các dấu lạ Ngài làm cho những người bệnh. Phúc âm Mác chương 6 ghi thêm chi tiết câu chuyện như sau. Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Khi trời về chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài, nơi này hoang vắng mà trời đã chiều rồi. Xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các vùng quê, làng mạc lân cận mua thức ăn. Nhưng Ngài bảo, chính các con hãy cho họ ăn. Đoàn người theo Chúa trong một ngày dài. Đến cuối ngày họ mệt và đói, cần phải ăn uống. Môn đệ của Chúa đề nghị Chúa cho đoàn dân về để mua thức ăn, nhưng Chúa bảo, chính các con hãy cho họ ăn. Trước đó, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ vì họ như chiên không có người chăn. Cho đoàn người về là điều hợp lý, nhưng Chúa Giêsu cảm thương đoàn người đông đảo đang mệt và đói. Nên Chúa Giêsu bảo các môn đệ, chính các con hãy cho họ ăn. Điều này có nghĩa là Chúa sẽ thực hiện một phép lạ để cho đoàn người đông đảo ăn. Nhưng mà Chúa nói với các môn đệ như vậy để thử họ. Nhiều lúc trong đời sống chúng ta phải đối diện với khó khăn không biết xoay sở như thế nào. Chúng ta thấy mình bó tay. Thật ra đó là lúc Chúa thử thách chúng ta để chúng ta có thêm đức tin nơi Chúa. Đức tin nơi Chúa vì vậy là điều cần thiết để vượt qua những khó khăn trong đời sống. Chi tiết tiếp theo trong câu chuyện là điều thật thú vị. Đó là việc có một cậu bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Đây chắc hẳn là phần ăn của cậu bé. Nhưng khi môn đệ Chúa đi hỏi thăm thì cậu bé đã sẵn sàng trao phần ăn đó. Có lẽ là để cho người cần hơn, chứ cậu bé không biết gì đến việc Chúa sẽ thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều. Câu chuyện Chúa hóa bánh ra nhiều bắt đầu từ tấm lòng yêu thương, biết chia sẻ của một cậu bé. Từ một phần ăn ít ỏi, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ nuôi ăn đoàn người đông đảo. Những gì nhỏ bé, nhưng khi ở trong bàn tay của Chúa, sẽ đem lại những kết quả lớn lao. Việc làm của cậu bé dạy chúng ta 2 điều. Thứ nhất, phải biết chia sẻ, sống với tinh thần chia sẻ, quan tâm đến người khác, để ý đến nhu cầu của người khác, không phải chỉ biết có mình. Và thứ hai, những gì chúng ta có thể là nhỏ bé, ít ỏi, nhưng trong bàn tay của Chúa, có thể đem lại phúc lợi to lớn cho nhiều người. Câu chuyện Chúa Giêsu hóa bánh cho 5.000 người ăn tiếp tục như sau. Đức Chúa Giêsu bảo, hãy truyền cho mọi người ngồi xuống. Chỗ này có nhiều cỏ, vậy dân chúng ngồi xuống số lượng ước chừng 5.000. Đức Chúa Giêsu cầm bánh dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người đã ngồi, cá cũng được phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. Khi họ ăn đã no, Ngài bảo các môn đồ, hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào. Vậy họ thu nhặt hết những miếng vụn của 5 chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy 12 giỏ. Hai điểm khác nữa chúng ta ghi nhận trong câu chuyện này là: thứ nhất, Chúa Giêsu chẳng những cung cấp thức ăn đầy đủ cho đoàn người đông đảo, Chúa cũng ban cho họ thức ăn dư dật. Bởi vì mỗi người ăn, ai muốn bao nhiêu tùy ý. Và sau đó, họ thu nhặt hết những miếng vụn của 5 chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy 12 giỏ. Chúa cũng ra lệnh hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào. Điều này cho thấy mặc dù có quyền năng để cung cấp thức ăn, Chúa cũng dạy bài học đừng phí phạm khi chúng ta có dư dật. Các môn đệ của Chúa Giêsu phải đối diện với một nan đề lớn, đó là phải cung cấp thức ăn cho 5.000 người cùng một lúc. Đây là một thách thức lớn cho con người. Nhưng Chúa Giêsu là đấng toàn năng đã thực hiện phép lạ để cho đoàn người đông đảo ăn no nê. Chúa dựa vào phần chia sẻ ít ỏi của đứa bé để thực hiện phép lạ của Ngài. Chúng ta cũng cần biết chia sẻ như vậy để qua chúng ta, Chúa có thể ban phước cho người khác. Câu chuyện Chúa Giêsu hóa bánh cho 5.000 người ăn kết thúc với câu: những người thấy dấu lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói đây chính là đấng tiên tri phải đến thế gian. Đức Chúa Giêsu nhận biết rằng họ sắp đến bắt ép Ngài làm vua nên lánh lên núi một mình. Đáp ứng của đoàn người được Chúa cho ăn no nê là muốn tôn Chúa làm vua. Có thể nói đây là vua bánh, vì Chúa là vua sẽ có bánh ăn luôn luôn. Nhưng đây là lời Chúa phán cho họ sau đó: đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời. Là thức ăn con người, tức là Chúa Giêsu sẽ ban cho các người. Bánh là thức ăn cho thể xác sẽ hư nát, không còn. Điều chúng ta cần là bánh hằng sống, là chính Chúa Giêsu. Chúa phán: ta là bánh của sự sống. Ai đến với ta chẳng hề đói, ai tin ta chẳng hề khát. Ước mong chúng ta sẽ đến với Chúa để tiếp nhận bánh thiêng liêng để không bao giờ đói khát nữa.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:
chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:
chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org. phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 892. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 892 ngay trên đài mạch sóng tại Louisville, Kentucky. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng thường lệ của đài phát thanh Mạch Sống tại Louisville, Kentucky. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.